Nam Mô Bụt Haya. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Và con Huệ Ngọc, con thành kính lãnh lễ Tây Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Trung Đức Tâm Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Chư chức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày hôm nay. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch xin giới. Nam Mô Bụt Haya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bụt Haya. Nam Mô Dhammaya. Nam Mô Sanghaya. Ca sắc ma yang phan tê chi sắc rắc nê na sa a a thang ca sắc man na ca tang u po sa thang ya cha ma du ti am bi ma yang phan tê chi sắc rắc nê na sa a a thang ca sắc man na ca tang Upo sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ya sam man na cha tang Upo sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chi tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạnh trao truyền quy giới cho chúng con. อย่าสงบโอ้พุทธาเนี่ย
thưa có nghe không ạ? Hiện như ban ban nãy các chị không nghe. Alo alo công vật ứng cúng đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức thích thế tôn vật ứng cúng đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức thế tôn vật ứng cúng đấng chánh biên tri
nam mô tát sa tát ca wa tu Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh biên tri Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh biên tri đệ tử thành kính lãnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng đăng chánh biên tri
Bụt đang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y Phật
Buddhang saranang gacchami đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang saranam gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacariya viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chappama dakhana viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura merayama chappama dakhana viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phocana viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pojana viramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
นักจักยีปะวาดิปะวิสุกดัสนักมาลายันทะวิเลปะนักธารนักมันดะนักวิภูตนักธานาเวระมานิสิกขาบดังสมาธิอานิđệ tử nguyện giữ giới không ca nhục vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
la cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan ta vi le ta na tha ra na man da na vi su sa na tha naเวรมณีสิกาปดังสมาธิามีเดตุเวนยิ่งย่อยคงกับวุญญาจิตถึงทุกกับวุญญาจิตจังดิมสมังโดจังสิท
ธุกยาสัจนามหาสัจนาเวรมณีสิกาปดังสมาธิามีđệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Úc cha sa văn na ma ha sa văn na về samani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.Ít măng ác thăng giác tâm măng na giác tăng, Quýt thắc tăng nhát tăng, Út bồ sát thăng ít măng cha tình, Ít măng cha đi vác sang, Sâm mạ đê vác a bê cha kích tùm, Sâm mạ đi a mi. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trì, Ba quan trai giới,mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vuông bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Athasika Badani Uposatasivase Na iman caratan iman cadiva sang sang tukang katawa apamadena samar kitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukataṁ yante, sīlena phoga sambhara, sīlena nipotaṁ yante, tasmā sīlaṁ visokhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chính đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vào trọn niềm sám hối.Những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân.Nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vót trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi hương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, gương mong tăng bảo đức lành từ dung.
Kavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddhanu bhavena sada sati pavantu te. Kavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhammanu bhavena sada sati pavantu te. Kavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa sangha nu bhavena sada sati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ lành thay. Nam mô Bụt Tha Ya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Sa thú, chúng con kính tri ân lễ đức Minh Hạnh đã tuyển và bác quan trai giới cho chúng con, và cảm ơn Tiết Quệ Ngọc đã thay mặt đại chúng và xin giới. Sau đây con xin phép được. Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thăm Má trên Văn Học mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam 7:30 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường phong chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Phóng Đáp theo kinh Milanda. Bản dịch tích tỷ kheo mục tiêu đề tài hôm nay là tại sao nên thiết chế tâm âm ẩm thực sẽ do thượng quả tự quyền giảng giải. Chúng con kính thỉnh thượng quả sắc lãng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Con kính cung thỉnh ngài sắc lãng ạ.
Thank you. Từ đi.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa chất đắng đệ đức minh hạnh thượng tọa đại quyền cùng quý sư tôn giáo tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, kính chào quý phật tử và cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp phương pháp theo kinh Minanda Bana. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyện Thiên. Đề tài hôm nay: tại sao nên tích trữ trong ẩm thực? Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không nên sao lãng trong việc đứng ngất thực, nên hạn chế ở bao tử. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn đã nói rằng: này Uttayi, sau khi tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử, như thế thì lời nói rằng này Uttayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là này Uttayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với tình bát này để ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa, như thế thì lời nói rằng không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bằng ngài. Tâu Đại Cương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Và ngài đã nói rằng, này Uttayi, tuy nhiên một đôi khi ta đã thọ thực với tình bát này để ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Tâu Đại Vương, điều mà Đức Thế Tôn đã nói là không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Điều ấy là lời nói về bản thể, là lời nói không thiếu sót, là lời nói đầy đủ, là lời nói không thay đổi, là lời nói về sự thật, là lời nói đúng sự thật, là lời nói chính xác, là lời nói không sai quấy, là lời nói của bậc ẩn sĩ, là lời nói của bậc hiền trí, là lời nói của Đức Thế Tôn, là lời nói của vị A-la-hán, là lời nói của vị Phật độc giác, là lời nói của Đấng chiến thắng, là lời nói của Đấng toàn tri, là lời nói của Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Đấng chánh đẳng chánh giác. Tôi đại vương, người không hạn chế ở bao tử, giết hại mạng sống, lấy vật không cho, đi đến vợ người khác, nói lời dối trá, uống thức say, đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, chia rẽ hội chúng, làm trẻ mẫu Đức Như Lai với tâm ác xấu. Tôi đại vương, chẳng phải Đế Bá Đất Á, kẻ không hạn chế ở bao tử, đã chia rẽ hội chúng và đã gây nên nghiệp kéo dài một kiếp trái đất. Tôi đại vương, sau khi nhìn thấy các lý do khác, nhiều loại có hình thức như thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Tôi đại vương, người hạn chế ở bao tử lãnh hội được sự lãnh hội về bốn sự thật, chứng ngộ bốn quả vị sa môn, đạt được bản thể năng lực về bốn tuệ xúc tích, về tám thiền chứng, về sáu thắng trí, và làm tròn đủ toàn bộ phần sự của sa môn. Tâu đại vương, chẳng phải con bồ câu sinh, sau khi hạn chế ở bao tử đã làm trung động đến tận trời đạo, trời đạo lợi, và đã khiến cho tất cả chú của chư thiên phải đi đến chăm sóc. Tôi đại vương, sau khi nhìn thấy các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, không nên cho làm trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Tôi đại vương,
Trái lại về điều là được Đức Thế Tôn nói là nề Uddhavi. Tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang ngược, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Điều ấy là được đứng toàn tri bậc từ chủ Đức Như Lai, vì có phần sự đã làm xong, có công việc đã hoàn thành, có mục đích đã được thành tựu, có nhiệm vụ đã hoàn mãn, không còn chướng ngại nói về bản thân ngài. Tôi đẹp phương giống như đối với người bệnh cần được hỏi ra, cần được sổ, cần phải thải độc, thì công việc chăm sóc là cần thiết. Tôi đẹp phương tương tự như thế đối với người còn phiền não, chưa thấy được sự thật, thì việc hạn chế ở bao tử là việc nên làm. Tôi đẹp phương giống như đối với viên ngọc quý mani có hào quang nguyên chất, có phẩm chất cao và hoàn toàn tinh khiết, thì không nên có việc cần phải chùi mài, trà sát, đánh bóng. Tâu Đại Phương tương tự ý như thế đối với Đức Như Lai, vì đã đi đến sự hoàn hảo trong cương vị của một bậc tướng giác ngộ, thì không có gì trở ngại trong các hành động và việc làm. Thưa ngài Rajasena tốt lắm, chẳng chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sủng Khai Ya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nguyên Ngọc, cảm ơn đại chúng. Cô thật kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Cô kính lễ đến Thủ tử Yên Tạng, lễ Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện ở trong rung. Xin chào lễ quý phụ nữ cùng Chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin bắt đầu vào thời giảng Arahang Samma Sambuddho Kawa Puttang Pakawantang Apiwa De Miswa Kato Pakawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Pakawato Savakasangko Sankang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, cũng nhờ ơn của Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý phụ nữ cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy Đức Phật này đã nêu lên một cái chút tinh thần gọi là thức thực, và xuyên qua đó để dạy cho tất cả những người đệ tử cái cách thiết chế, cái cách mà thiết chế ẩm thực ở tiết độ trong cái ẩm thực. Và một mặt khác thì chúng ta thấy ngày ví dụ về một cái những cái ví dụ chẳng hạn như là ta thực thực ngang miệng và có thể nhiều hơn nữa, thì bằng những cái ví dụ đó thì chúng ta thấy nói lên về cái sự vô hại, về cái sự không có sát hại sinh linh, không có làm những cái việc ác, mà ngài thọ dụng như vậy và ngài đã hoàn thành tất cả những việc cần làm, những việc mà nên làm. Ở đây việc khất thực đây là đời sống của chư Phật ba đời, gọi là Paramattipatthana Me Jivika, sự nuôi mạng của ta ở các khác anh em các bồ ca đề dụng, tức là sao cho người cung dưỡng nhà, cúng dường một cách tốt đẹp, một cách cao thượng của thánh chú tính thí cúng dường. Có thể nói rằng là cái việc mà khất thực là một hành động hết sức là tốt đẹp. Bởi vì kính thưa quý vị, một cái hành động mà đi khất thực như vậy, mà trong kinh văn Đức Phật ngày dạy, chúng ta thấy ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng vậy, vị tỳ kheo ôm bát, biết mình ôm bát, nhận một thực biết mình, nhận một thực khi nhai biết nhai, khi đụng y biết đụng y, thì tất cả những cái đó đều là một cái hạnh tu hết sức là tốt đẹp. Và có thể nói từng bước chân ở nơi thôn nghèo xóm vắng, những nơi thành thị hay là những nơi xa xôi, vân vân, tất cả những điều đó đều tính động những cái tâm tư còn quên lãng của những người có đạo tâm, có đạo tình, có niềm tin đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Và thật lâu lắm chúng ta mới thấy một cái người mà từng bước chân khất thực. ở Việt Nam thì cũng có, chứ còn bên bên ngoài thì có lẽ rằng đối với các chùa thì lâu lâu tổ chức cái lễ đó thì quý vị gặp được thôi, chứ còn ngoài ra thì phải đi đến các nước mà quốc giáo, chẳng hạn như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia vân vân thì chúng ta mới quên gặp được những hình bóng đó. Thì cái hạnh rất thực đấy là cái hạnh của chư Phật qua đời đi sinh mà không phải sinh, không phải là người ăn sinh, mà đi sinh đó chính là cái sự gieo duyên quá độ đối với người. Chúng tôi còn nhớ trong Pháp Cú dạy rằng trú cái hành xứ như con chim, vì tỳ kheo phải như một con chim vậy đó. Nó có đôi cánh, con chim đó nó ăn những cái thóc, những cái lúa, nhưng không sẽ không làm hại thóc lúa nhiều. Cũng vậy, vì tỳ kheo thọ thực của đằng na tính thí mà không làm hại đến cái sự, đến gia sản của họ, làm hại đến một cái tiền của tài sản của chính họ, mà vì tỳ kheo chỉ là nhờ những cái vật phẩm cúng dường cho chính họ. Như con chim nó chỉ bay và nó không để lại cái dấu vết. Thì cũng vậy, cái con chim không để lại cái dấu vết khi mà nó bay qua hư không. Thì cũng vậy, đệ tử của Như Lai làm những hành động mà không để lại cái đau khổ cho người. Và nếu nó trên cái tinh thần của tế chế âm thực á, thì Đức Phật Ngài dạy ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp thụ các căn, ăn uống có tiết độ, biến nhắc tinh cần, biến nhắc chẳng có tinh cần, thì ma quý hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ngược lại, ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp thụ các căn, ăn uống có tiết độ, tinh cần, không có biến nhắc, thì ma không thể quý hiếp kẻ ấy như núi đá trước gió, như một cái hòn núi trước, như một cái dãy núi mà nó cản gió. Thì ở đây chúng ta thấy đối với việc tùy theo cái sự tu tập là nhờ một cái sự của đàn na tính thí. Nhưng điều mà bác đi bác đó là phải vừa mặt bác, chứ nó không phải là có thể là chúng ta chất chứa đầy chất chứa tài sản rồi để ngày mai ngày mốt bữa kia chúng ta thọ dụng, thì như vậy thì không phải là phẩm hạnh của sa môn. Ở đây chúng ta thấy một cái điều hết sức là
đặc biệt.
Đức Phật Ngài khuyên nên đi khất thực, nên đứng khất thực. Đó chính là cái gì? Không nên sao lãng trong việc đứng đi khất thực, nên hạn chế bao tử. Đó chính là một cái sự khắc chế đối với đồ ăn thức uống. Vị tỳ kheo khi thọ thực thì tâm hay biết quán tưởng. Vị tỳ kheo khi thọ thực không phải ăn quá no, không phải ăn quá ít, mà không phải ăn quá no, mà ăn vừa đủ no, mà gọi là còn 3 miếng nữa no thì dừng lại để uống một miếng nước nó vừa, và thọ thực một ngày một lần. Thọ thực đúng ngọ, chúng ta tạm gọi đúng ngọ, tức là giữ giới, không có ăn phi thời, chỉ là trái ngọ một lần. Ở đó nói lên một cái sự tu tập nó rất là tốt đẹp. Ngày xưa khi mà chư tăng đi bát, sáng đi rồi chiều đi, rồi ngoài đạo mới thấy như vậy đó. Và những người dân chúc nói không lo tu hành, cứ tối ngày cứ đi sinh không. Và từ đó Đức Phật Ngài không cho phép đi bát ngoài khi thời nữa. Thì nó có cái duyên cớ như vậy mà dành thời gian đó để các tỳ kheo có thể ăn trú trong cái sự tu tập của mình, trong cái sự hành pháp của mình. Kính thưa quý vị, cái việc mà đi sinh mình bát cơm của ngài nhà, nó có cái lợi ích thứ nhất là chúng ta đi sát đi thật trong cái sự sinh hoạt của người dân, của quần chúng, để chúng ta thấy được một miếng cơm manh áo, một cái vật phẩm cúng dường, nó phải bằng một cái gì? Bằng một cái sự lao động của người ta, bằng một sự đổi chát của người ta mệt mỏi, chứ thật ra không phải miếng cơm này từ trên trời nó rơi xuống. Miếng nước này người ta cúng dường cho mình bằng một cái sự thành tâm, bằng một cái sự cầu phước, bằng cái sự gieo duyên. Mà quả thật nếu ai mà có cái tấm lòng thành mà cúng dường thì người đó hữu phước lắm quý vị. Và quý vị có biết là ở bên Quốc giáo họ hay lắm, ở bên Thái đó mà chúng tôi đã từng đi khất thực đó, ở bên Thái. Khi chúng tôi đi qua bển, đi các chùa, các cái ai chăn dẫn chúng tôi đi đó, thì quý vị biết là buổi sáng sớm thì người dân của xứ đạo á, của xứ quốc đạo á, người ta xem một cái việc cúng dường thực phẩm là một bổn phận, là một trách nhiệm, là một điều mà họ phải làm. Họ làm rất là hoan hỷ. Và ở bên đó nó chuẩn bị sẵn. Quý vị biết ở bên bà nó phải đi sớm một chút xíu, chứ không phải là đi vào buổi trưa, mà đi sớm, thì khoảng chừng như là 7 giờ thì người ta bắt đầu đi làm, thì hoặc là 8 giờ người ta bắt đầu đi làm, thường thường mình thấy thì 8 giờ người ta đi làm, thì 7 giờ chưa tăng phải đi khất thực. Thì chưa tăng đi khất thực như vậy để họ đặt bát cúng dường xong rồi sau đó họ đi làm. Thì quý vị biết là họ đặt bát đi tới, thì từ xa ở đây họ chuẩn bị những vật thực. Có những người thì mua sẵn người ta vật thực, người ta đã chuẩn bị, còn có những người nấu nướng để cúng dường, thì người ta đem ra từng cái túi, tức là cái túi được bọc thức ăn, bắt đầu cúng dường vào bát cho chư tăng. Kính thưa quý vị, và cũng nhiều lắm, tức là họ chỉ biết là họ cúng dường, họ cúng dường và họ rất quan hỷ bằng tâm thành, như hình bóng của Phật Đà hiện thân. Mà cái điều này thì chúng ta thấy mới nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật pháp bao đời nay. Ở trong chùa không cần thiết phải nấu nướng gì cả, bởi vì khi vật thực đó đi về thì chư tăng để mà dùng. Thì còn ở miền Tây đó, ở Việt Nam, các chư tăng ở miền Tây đó, quý vị biết là chúng tôi cũng có đi bát cái đó nữa, thì ôm cái bát như vậy thì trong buổi sớm thì bắt đầu quý vị biết là người ta múc cơm ra. Rồi có cái như cứ như là kêu là giới tử, tức hay là cái người mà chú điều á, chúng ta lại gọi là người giới tử, đi theo bắt đầu cầm cái là mết đi theo để định đồ ăn, còn bát các sư thì định cơm, hay hoặc có những nơi thì người ta cũng bỏ cơm, bỏ đồ ăn chung, có những nơi thì đem theo, thì những người đó đi theo đem theo mang cái đồ ăn. Thì một cái hạnh khất thực để duy trì cái mạng mạch của Phật. Mà có người giàu nhất cũng có thể làm phước, người giàu nhất thì có thể dễ làm phước, và người nghèo nhất cũng có thể làm phước. Như chúng ta thấy, tích người manh khố che thân cũng dường được Phật quả sanh nhãn tiền. Nghèo quá mà cái khố che thân để hai vợ chồng chia nhau, rồi thôi bán cái mảnh khố che thân đó luôn, rồi thì bắt đầu mua được cái gì, mua được những hạt mè. Mà Đức Phật đã biết được cái tâm lớn lao của vợ chồng này, Đức Phật ngài dùng cái thần lực hứng tất cả những cái hạt mè của hai người đó, của hai người Bà La Môn, ông vợ chồng Bà La Môn đó. Và sau đó Đức Vua là biết được và ngài tán thán cái công đức và ngài ban thưởng. Thì chúng ta thấy phải nói rằng là hết sức là đặc biệt. Quý vị biết nhiều khi đi khất thực á, có những người mang qua ra một ít cái tất cả một ít bánh, người ta nói rằng: thưa thầy, thưa sư, nhà con nghèo lắm, không có gì, vậy con có này, con cúng cho thầy, thầy về thầy cúng Phật. Quý vị có biết nói những cái lời đó thì chúng tôi mới nghĩ rằng là quá thật. Đức Phật ngài dạy cái hạnh thức thực quá đúng. Những người nghèo đó quý vị, họ không thể làm lớn được, nhưng họ có thể cúng dường được bằng một miếng cơm, một cái kẹo, một miếng cơm, một cái bánh để thành tâm. Mà cái sự thành tâm đó nó lớn lao. Tuy nghèo nhưng trái tim của họ, cái tâm của họ nó không nghèo, họ có thể có một cái thị cúng được. Chứ không phải là chúng ta thấy như là coi như là nem lon chả phượng, hay là những cái món bon ngon nhật lạ của những người hào sản, của những người có đầy đủ cái tiền của tài sản tốt đẹp mà để họ cúng dường, đó là một chuyện khác. Quả thật đây chính là trai tăng đó quý vị, tức là cúng dường đến tức là thí đến chư tăng đó, cúng dường đến tăng đó chính là coi như cúng một miếng cơm cho chư tăng, chính là trai tăng đó, trai là trai phạn. tức là Phật thực để cúng dường đến tăng, gọi là trai tăng. Dạ, trai đây tức là trai phạm, tức là cái sự dùng, là cái sự thọ thực của tăng đoàn. Thì ngày hôm nay chúng ta cải đổi, chúng ta làm nó là có sự trai tăng, tức là một cái lễ nghi mà thiết lễ cúng dường nó đầy đủ các thứ, các cái, đủ thứ hết. Thì cái điều đó là do chúng ta có cái điều kiện, chứ ngược lại không có điều kiện thì là một chuyện khác. Thì Đức Phật ngày dạy cái tinh thần đi bác ấy, là một cái mà là con người để gần kề với cuộc sống, để đổ dày với chân với chúng, với người ta. Và kính thưa quý vị, khi đi bác như vậy chính là một cái giá trị gieo duyên. Khi đi bác như vậy chính là một cái sự tế độ cho quần sinh, là một việc lớn. Ngày hôm nay có một số người họ lợi dụng cái việc khất thực để mà họ đi tìm tiền để họ dùng cái mục đích riêng của chính họ, thì những người đó chúng ta miễn bàn. Nhưng những người mà đi khất thực chân chánh thì đó rất là tốt đẹp. Và sự đi khất thực đó cũng là để đè nén cái sự ngã mạn của mình. Quý vị biết nhiều khi đi những người ngoại giáo đó, ôi cha họ chọc ghẹo rồi họ ta tháng, họ nói xa gần cho rằng của tại sao mình là một cái con người khỏe mạnh mà tại sao không lao động, tại sao mình không có làm ăn mà lại đi sinh, vân vân. Hay là quý vị biết nhiều khi trời mưa trời gió, chúng tôi nhớ là lúc mà nhỏ chúng tôi đi theo các vị khất thực của lúc còn nhỏ, quý vị biết là ở chùa Siêu Lý hồi xưa nó đường nó trơn trượt, rồi đi rồi té, ôi sao quăng cái bát xuống rồi nhỏ xíu mà lúc 13, 14 tuổi, 12 tuổi khóc quá trời đất luôn, rồi bắt đầu ôm cái bát về mà mặt thì méo xẹo, thì phải nói rằng nó vất vả lắm. Thì cái tu là nó vậy đó quý vị, cái tu là nó vậy đó. Quên chúng tôi nhớ chúng tôi bị té 2 lần, thì cứ đi rồi nhỏ mà đi trượt cái rồi cái bị lớn thì người ta có một cái điều khiển cái sắc thân này được, còn trẻ nhỏ mà nó thật cái là rồi một cái bắt ôm cái bắt mà đi cứ như trong cái oai nghi từ từ đi cái quăng nguyên cái bát, coi như vừa trợt cái là nguyên cái bát xong cái rồi cái các vị mới đỡ như vậy, thì cứ mới khuyên nó thôi đừng khóc, tu rồi lớn tu mà khóc cái gì, thì cái té là thôi vậy lát giặt đi là thôi chứ có gì đâu. Thì tại các vị khuyên nhủ mình như vậy đó, thì chúng tôi nhớ lúc mà nhỏ đó, thì cái thương vừa rồi quý vị biết đi rồi nó bị chó nó đi dí, đi gần tới nhà ta nó sủa, chó nó sủa mà phải đứng lại xong rồi nó cứ sủa hoài, mà mình đi thì nó cứ dí mình nó chạy. Chứ tôi nhớ chúng tôi với một vị sư nó đi mà quý vị biết gặp con chó nó bự quá, thì sao nó không biết là dạng chó bẹt tê từ trong nhà nó bay ra, thì chúng tôi quán hai anh em để chúng tôi quay nguyên cái bát xuống la lên. Thì những cái hành động như vậy chúng tôi kể ra cho mình nghe để cho nó gọi là một cái tự sự đó. Dạ. Thì những cảm giác đó rất là tuyệt vời. Khi mà lớn lên thì mình nghĩ hồi nhỏ mình đã trải qua một cái việc mà phải nói rằng là hết sức là đặc biệt, mà cái đó là một dấu yêu trong đời tu. Mà quý vị biết là nó đi vui lắm, đi hoan hỷ lắm. Rồi bây giờ chùa của mày nó khuyên các sư, bây giờ các sư không có đi thường xuyên, nhưng điều mà ví dụ một tháng 8 ngày giới các sư đây bác, nhất là ngày mùng 1, 30, 14, 15 đi bác như vậy. Và biết rằng Phật tử họ quen, họ trông chờ, tại sao các sư không đi? Nếu như ngày sau đi, hồi kỳ trước các sư không đi, tụi con chờ các sư đến để cúng dường. Thì cái thú quý vị, chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy cho một cái hành động khất thực nó lợi lạc biết bao nhiêu cho những người nghèo, có những người có cái hậu tâm. Và vị sa môn đi khất thực như vậy mới xứng đáng. Chứ còn mà chúng ta được coi như là mâm cao cổ đầy, được dân cúng nó đúng pháp mà chúng ta không quan tâm, thì quả thật đó chính là một điều mà chúng ta không có thừa hành, không có thực hành theo một cái phận sự và cái trách nhiệm mà Đức Phật ngài giao cho vị tỳ kheo, tức là tam y và quả bát như con chim có đôi cánh và cái mỏ. kim hỏi chính là bát, và đâu cánh nó chính là tam y này. Đi nơi này, từ làng này sớm nọ, cứ như phố thị kia, để nuôi mạng, để cúng, để nuôi mạng, để gieo duyên cho đời. Thì cái mà chúng ta thấy Đức Phật nói rằng, mà sự đi khất thực như vậy đó, thì nó chỉ ngang bát là vừa. Thế Đức Phật nói đây, nghĩa là ngài nói về nghĩa bóng khác, có nghĩa là tuy là đi như vậy thì vị sa môn đó không có gì, không có cướp đoạt sinh mạng của kẻ khác, không có trộm cướp, không có gian tà hạnh, không có dối lừa, không có rượu chè say sưa, vì ấy không có giết cha giết mẹ giết a la hán là thân Phật chảy máu vân vân. Thì tất cả những hành động mà vị ấy đi trong một cái đi mà không hại đến người, và nhờ như vậy cho nên vị ấy chứng ngộ được cái gì, chứng ngộ được niết bàn, hay là chứng ngộ tứ đế, hay là chứng ngộ về thiền chứng, đạt được tứ tệ phân tích, hay là đạt được sáu tấn trí vân vân. Thì có thể nói rằng là khi mà một việc làm như vậy, một vị đi theo mà tu tập công hạnh khất thực, tu tập có cái hạnh mà buông xả có cái hạnh, tức là không gìn giữ, không thủ giữ những cái tiền của tài sản, mà vị ấy coi như là bình bát cơm của mình ngày nhà hàng ngày, như mỗi ngày cứ từ nơi này, từ nơi đông sang tây, từ nơi thôn làng xóm nhỏ đi bát, thì hôm nay chúng ta đi đường này, ngày mai sẽ đi đường khác để gieo duyên, chứ không phải là đường này chúng ta mới đi, đường kia chúng ta không đi. Và đi được đi trên đường như vậy, nếu như vị tỳ kheo đó là người mà phát nguyện đầu đà thì đi từng nhà, không bỏ một nhà nào cả, dẫu cho đó là ngoại giáo, dẫu cho đó là người không tin tưởng, nhưng cũng vẫn đứng để mà tạo gieo duyên. Họ đang bực bờ bội chúng ta, nhưng có một lúc rồi họ cũng sẽ cúng dường. Như chúng ta thấy có một vị thánh A La Hán mà coi như đi bắt thức thực mà trước nhà ngài Na Ga Xê Na này, chúng ta thấy ông bà cha mẹ của ngài Na Ga Xê Na là người coi như là ngoại giáo mà đi hoài đi bát hoài chỗ đó, biết là ngoại giáo như muốn tiếp độ gia đình thì chưa tăng giao cho một vị tỳ kheo đó đi bát. Thì có một hôm thì cha của ngài Na Ga Xê Na mới dặn rằng bây giờ ông ta đi xa, là dặn rằng không có ai để được phép đi ra để mà để bát cho mấy sư này, mấy sa môn này. Thì kính thưa quý vị, thì một hôm thì ông ta đi vắng như vậy, và cái người làm trong nhà mới thấy tội nghiệp ông này quá, cứ ngày nào cũng đi qua mà cứ ghé nhà, mà nhà không cho gì, không cho gì mà cũng ghé. Thì cô ta mới chạy ra, cô ta nói: thưa sa môn, thưa thầy, thưa sư, đây không có cho cái gì, hãy đi đi. Thì từ xa cha của ngài nó sẽ nói thấy vậy, chắc tưởng rằng người nhà cho ngài một cái gì mới chạy ra. Nó nói rằng tại sao ta đã dặn rồi, thì nói rằng quả thật không. Thì hỏi ngươi được cái gì, thì ta được, hôm nay ta khất thực, ta được cho. Thì cha của ngài nói sao, thật là tại sao mà ta đã dặn những người làm ở trong nhà rồi không được cho bất cứ một cái món gì, khi cái ông sa môn này đi ngang, mà tại sao mà cãi lời ta như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì ông về ông tức quá, mới hỏi với cái người làm. Thì người làm nói rằng là quả thật thì không cho cái gì cả, tôi chỉ ra, thưa ông, chỉ ra nói như vậy thôi. Thì cha của ngài Na Ga Xê Na mới bực quá chạy theo, ông là sa môn, ông là người tu, tại sao ông nói dối, tôi đâu có cho cái gì mà tại sao ông nói hôm nay khất thực ông được cho cái gì. Thì lúc đó vị tỳ kheo này mới nói rằng từ xưa đến nay, trong thời gian qua rất là nhiều năm, rất là nhiều thời gian, tôi đi ngang qua đây không nhận được bất cứ một cái gì hết, hôm nay tôi nhận được một cái lời nói, thì đó cũng là cái cho. Thì nhờ như vậy mà quý vị biết, cha của ngài nói sẽ nói mới khởi lên cái thiện tâm, à thì ra cái người tu nó đạt được, nó có những cái mà đặc biệt, và thế là lân la, thì sau đó mới tiếp độ được gia đình và ngài được vào tu. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái sự tu tập, một cái hành động khất thực, nó là một việc mà có thể nói rằng hết sức là đặc biệt, hết sức là hay, hết sức là to lớn trong quá trình tiến tu, chứ không phải là một cái điều mà chúng ta thấy chỉ là đi xuất thực, chỉ là một cái đi, chỉ là kiếm ăn, đi xin ăn, đi dọc nơi này nơi nọ để tìm kế sinh nhai. Không phải vậy, không phải tìm kế sinh nhai, mà đó chính là một cái sự giáo hóa độ đời. Quả thật ngày hôm nay chưa tăng sống ở các nước trời Tây á, thì cái điều kiện rất thực rất là hạn chế. Nhưng điều mà có thể nói rằng là lâu lâu chúng tôi được biết thì ở trong chùa, chẳng hạn như có lẽ là ở trong Pháp Luân hay hoặc là các chùa ở bên đó sẽ cũng có tạo những cái bát hội cúng dường để cho chư Phật tử, kẻ trẻ, người già, người trẻ, người xa, người gần, người có nhiều tiền của, không có nhiều tiền của gì cũng đều có điều kiện để cúng dường. Đây là một hành động mà đối với các vị đó tạo cho à, cho Phật tử được một cái hình bóng mà theo như là như ngày xưa nó chậm về khi mà Đức Phật còn hiện sinh, hay là hình bóng của chư tăng thất thực. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngày dạy cái người tu là cái hạnh thất thực, mà cái hạnh thất thực đó nó phải được một cái sự tiết chế, được một cái sự tu tập, chứ không phải là muốn ăn khi nào ăn, muốn nhận cái gì nhận, nhận cho bao nhiêu đồ ăn và được nhận như thế nào, và những vật phẩm cúng dường đó phải là những vật phẩm thanh tịnh tốt đẹp. Cái sự thanh tịnh đây chính là một cái tấm lòng của con người, và vật phẩm cúng dường được tốt đẹp. Chúng ta thấy cái sự tu tập là một cái hình ảnh mà xuyên qua nhiều thế kỷ, xuyên qua nhiều cái sự sinh hoạt của tăng đoàn, thì nó cũng là một cái hình bóng tốt đẹp. Ngày hôm nay thì ở một cái điều kiện chủ quan lẫn là khách quan, ngay cả trong Việt Nam, ở Việt Nam cũng về các chùa ở trong đây thì cũng có đôi khi cũng phải nấu, và có đôi khi có cái sự cúng dường thì mang bát tới tới nhà, người ta đặt vào bát. Hay ở đây chúng tôi ví dụ như người ta đến người ta chùa để người ta làm lễ cúng dường, hay người ta có dỗ quả gì đó ta người ta thỉnh mời tới, hoặc là không chúng tôi nói hôm thôi bây giờ thì các sư sẽ nhận bát vào lúc 9 giờ, vào lúc 10 giờ giờ các sư ôm bát tới đó rồi đặt bát vào cho các sư cúng dường. Thì chúng ta phải uyển chuyển tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện để cho chính mình và cái người cúng dường đó, cái người cúng dường bát đó nó được tốt đẹp. Nhiều khi họ mở những cái tiệc tùng để cúng để làm dỗ quả cho người thân của chính họ, mà có chư tăng ở đó thì họ lo cúng dường chư tăng, rồi họ bị phân tâm, tức là một lát họ phải tiếp khách, họ phải như thế này như thế nọ nữa, thì chúng tôi chọn cái phương án tức là thôi được rồi, cứ cúng phô bát cho chư tăng, rồi chư tăng đem về, và đó là một hành động khi chư tăng tới làm lễ, sau đó là cúng vào bát của chư tăng rồi chư tăng đem về. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện mà chúng ta phải biết uyển chuyển đối với cái người chủ trì, hay đối với các vị mà đối với các vị thì theo phải nhận cái lễ phẩm tùy theo cái duyên, chứ đừng nhiều khi mà chúng ta ở đó rồi người cư sĩ thì họ có cái tiệc tùng, cái vui chơi, cái vui đùa của chính họ, mà nếu chúng ta hiện diện ở đó thì nó rất là đặc biệt, nó rất là không phù hợp. Cái người thế tục thì họ làm cái gì cũng được, như điều mà đối với người tu thì chúng ta nên xa lắm, hay là bảo họ đem về. Chẳng hạn quý vị là biết ở chùa của chúng tôi là khi dọn đồ ăn ra như vậy, mà xưa tới giờ cứ như khoảng chừng 10 năm nay ăn ở trong bát, ăn ở trong bát, múc vào bát để ăn, mà đó cũng là hình ảnh đẹp, cái bát để tạo cho một cái hình ảnh đẹp để tu. Và ai ăn rồi để sửa, không ai dọn dẹp ai. Chính chúng tôi là vị trụ trì, hay là vị có trách nhiệm ở trong chùa, thì chúng tôi cũng tự động đi sửa, không nhờ ai, ngoại trừ khi mà có cái việc gì đặc biệt phải sau khi dùng xong phải giải quyết cái việc đó liền, thì chúng tôi nhờ các vị sự gì khác giúp dùng, chứ để tạo cho một cái hình ảnh của thiền môn nó trật tự và nó đi vào cái nền nếp như vậy hả. Tới giờ xuống ôm bán xuống rồi ghế ngồi họ thực tại chỗ để đoàn kết của chư tăng, chứ không ôm bát đi về, thì không tạo sự đoàn kết tại chỗ để thọ thực. Thì kính thưa quý vị, đó phải, có đôi khi cái sự tu tập chúng ta cần phải phải được phát huy. Tuy chỉ là một hình thức, chỉ là một hình bóng, nhưng quả thật hình bóng này được Đức Phật Ngài ban tặng. Hình bóng này được Đức Phật Ngài, Ngài ban tặng. Chứ không phải là hình bóng này, mà rồi chúng ta mới cắt đặt lên là một cái điều gì gây gớm mà hết sức là nhẹ nhàng. Cái sự tu tập của chư tăng cũng nhẹ nhàng. Đến chi? Đến từ đó các vị thọ thực đây là để cái gì? Để nuôi mạng. Đối với vị tỳ kheo tu tập là khi nhận vật thực, thứ nhất là cái chế ẩm thực, ở trong đó tâm không bị tham ái, không bị tham ái. Trước khi ăn phải biết quán tưởng, khi nhận vật thực biết quán tưởng vật thực nguyên chất và quán cái dòm gốm. Trong khi ăn quán tưởng và sau khi ăn quán tưởng, trong khi ăn quán tưởng mình ăn vật thực này để nuôi mạng, mình ăn vật thực này để tu hành, để nuôi mạng, để chống đối, chứ không phải là mình ăn vật thực này để mà cường tráng, để mà khỏe mạnh, mà để mà thụ hướng như là người ta ăn ngon. Và trong cái cách ăn của một vị tỳ kheo, quý vị biết là đẹp lắm. Đức Phật này dạy khi ăn bát như vậy không có được cạo bát. Mà thường thường như ở Việt Nam chúng ta nó bộ mày đói dữ lắm rồi hả, ăn mày cạo bát cạo đũa, ê cạo bát cạo chén á, thì đó là một cái phong cách. Và thứ hai ăn cái phong cách ăn không có được húp, ăn không có được chép miệng, mà tiếng Phạn nó cũng giống như ví dụ gì là suruk suruk ka kang pujisa metisik akaraniya, cái ăn không có được húp rột rột, rồi chấp phúc ka kang pujisa metisik akaraniya, khi ăn không được chép miệng, tức là chép coi như là chúng ta chép đó, đó, thì cái đó ăn không được làm như vậy. Và khi ăn không được nói chuyện khi vật thực còn trong miệng, quý vị thấy thì dạy phong cách cho chúng một vị tỳ kheo hết sức là văn hóa và hiện đại, cách sống đẹp lắm, đẹp lắm. Từ cái oai nghi tế hạnh mà gọi là sách thi giáo hóa, sách thi giáo hóa tức là cái phong cách mà oai nghi tế hạnh á, dạ, tạo cho một cái tăng đoàn có một cái tác phong, có một cái oai nghi, có một cái coi như là chúng ta thấy ăn uống ngủ nghỉ có cái phong cách biết quan sát, biết quán sát, biết tiết chế và biết thu thúc và biết theo dõi, hay là có chánh niệm tỉnh giác ở trong mọi quan nghi, mọi hoàn cảnh. Chứ phải ăn chỉ là một vấn đề tuy nó hết sức bình thường, nhưng điều con người sống do ăn mà sắp bê sắp a a ha sắp tích ca, chúng sinh duy tồn do nhờ vật thực. Vật thực đó, chúng sinh ở tam giới này duy tồn phải do nhờ vật thực. Có những chúng sinh duy tồn do cấp linh caro haro, tức là đoàn thực, tức là cơm nước bánh trái, rồi chúng ta gọi là đoàn thực. Rồi có những chúng sinh có cái cảm xúc, nuôi dưỡng bằng cảm xúc. Có chúng sinh nuôi dưỡng cái thân của họ bằng tư niệm. Có những chúng sinh nuôi dưỡng bằng thức thực, vân vân. Thì tất cả chúng sinh duy tồn nhờ Aharasika, do nhờ vật thực. Mà coi như là chúng sinh không có vật thực, thì vật thực đó thì được trên tinh thần giáo lý nhà Phật giảng rất là thật. Chứ không phải vật thực đó mà chúng ta chỉ nghĩ là đó chính là cơm nước bánh trái rồi ngũ cốc vân vân, thì cái đó chỉ là cấp lên karo aharo, tức là đoàn thực trong tứ thực. Nhiều khi mình không ăn, mình vui cũng sống được. Cái cảm giác của ta hỷ tâm cũng có thể sống được. Cảm giác của xúc tâm cũng có thể cũng sống được. Của tư niệm cũng có thể sống được. Chứ không phải là ăn rồi mới sống. Và có những chúng sinh chẳng hạn như ở cõi chư thiên, ở cõi phạm thiên, thì người ta đâu có ăn như chính chúng ta đâu. Họ chỉ nhìn mà cảm xúc hay họ tư niệm theo dụng thức thực là họ no. Nhưng phải có vật thực thôi. Tùy theo cái cõi giới, tùy theo cái cõi xanh của chính họ, mà họ dùng cái vật thực nó tương ứng, nó phù hợp. Và chúng ta thấy cái việc mà Đức Phật dạy dùng vật thực đó, nó cái gì? Để cái gì? Để làm tốt đẹp cho cái sự tu tập. Mà chính Đức Phật này mà đã làm hoàn thành một cái trách nhiệm, Ngài đã làm hoàn thành những việc nên làm Ngài đã làm, gánh nặng Ngài đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, và Ngài đã hoàn toàn giải thoát mọi cái sanh y, không còn chướng ngại, đúng hoàn toàn về Ngài, về bản thân của Ngài. Trước nhất Ngài là một cái tinh thần mà chúng ta phải luôn để sống. Đầu nhật một ngày không là quan quyền, không là vua chúa, cũng không là dành cho ai cả, mà dành cho cả thảy chúng sinh, những ai hữu duyên, những ai có tấm lòng, những ai có cái tình đối với đạo, đối với chư tăng. Nhiều khi họ chưa có cái niềm tin thì làm cho họ phát khởi niềm tin. Mà quý vị biết là nhiều khi đó, nếu mà chư tăng đi khất thực nhiều lần, lúc những tiểu lần lần họ cảm thấy có cái thấy một vị thì cứ đi khất thực năm này tháng nọ ngày kia, vị cũ khoan chê ngon cũng không khen là tốt gì cả, đó chính là cái giá trị tiết chế kỳ là hay mà ở là sự hạn chế vô tử, tức là thân không nghĩ tới cái gì, không nghĩ tới cái ký ác, cái sự hay là cái sự ghen chê, nhận vật thực bằng cái gì, bằng cái tâm được vật thực, đồng nghĩa rằng là tạo cho người mà chúng ta thấy như tu tập một cách đúng thì đó là phước điền gieo trồng của người. Cái phước điền gieo trồng đó chính là những cái sự cúng dường, là những hạt lúa để gieo lên trên cái để cúng dường đến cho đại chúng tăng, nuôi dưỡng nguồn mạch của Phật pháp bao đời nay nó là như thế. Mà đôi khi nhiều khi tất cả chúng ta nếu biết trân trọng, nếu biết cái sự thành kính thì chúng ta nhớ chỉ một cái tâm chúng ta quan hỷ nó cúng dường như vậy, mà nếu như hồi đủ cái chuyên lành thì chúng ta phước báo vô lượng công đức lắm quý vị. Và vì tỷ kheo đó sau khi nhận vật thực về, vị ấy thọ thực trong cái sự khắc chế, trong cái tâm phải biết là biết quán sát cái tâm, biết coi như là không có phải mà muốn như thế nào, muốn ăn như thế nào ăn, muốn bỏ như thế nào bỏ, và không như vậy. Quý vị biết là Đức Phật Ngài dạy, nếu như những cái hạt cơm thừa ở trong bát thì các ngươi rửa bát, khởi lên cái tâm cho những chúng sinh có thể hướng được những cái hạt cơm thừa, những cái miếng vật thực thừa ở trong bát này, thì Ngài dạy cho cái từ tâm của tất cả chúng sinh ban trải đến cho những cái loài côn trùng. Khi mà chúng ta đọc ra những cái kinh văn như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta thấy kính thương Đức Phật vô cùng. Chúng ta thấy cái sự giản dị của chính Ngài, thấy một cái việc Ngài tuy là hết sức là nhỏ, nhưng Ngài dạy cũng để mang lại cho đời một cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp, chứ không phải là người ta cúng cho mình rồi mình muốn ăn như thế nào ăn, mình muốn làm như thế nào làm. Nhân vật thực cũng nhận vừa, chứ không nhận quá tải, không nhận quá nhiều để rồi bỏ, để rồi không thọ dụng mà bỏ đi. Chẳng hạn như quý vị biết là ở bên thế là một vị đi có thể 10 người dùng, khi mà ta cúng như vậy đem về chia cho chung ở trong tăng đoàn, sau khi đó thì những người phụ tiếp ở trong chùa, và sau nữa thì cho những người mà hành khất lang thang đối khổ, hay là cho những người lao công nghèo khổ, họ hưởng được cái phước Phật, hưởng được cái phước của tăng, ta đặc biệt chứ không bỏ một cái gì cả. Có người sẽ đi gom lại, có người sẽ đi thâu lại những cái vật thực cúng dường khi mà chư tăng đã thọ thực xong mà còn đó, chứ không được giữ, chư tăng sẽ không giữ cái cơm nước bánh trái đó để cho nó hư, và thế là có người đến sẽ đem đi phân phát, để đem đi chia ra. Thì chúng ta thấy cái phước mà của Phật để lại nó lợi lạc cho quần sanh vô cùng. Và cái sự đi bát này, cái sự thọ nhận bát này, dù cho là nó có ngang bát hay là nhiều hơn, đầy hơn nữa, hoặc là nhiều khi có những ở bên đó thì quý vị biết là một hai người ta để là đầy bát rồi, như là có sự cúng dường của chính họ, muốn cúng dường nhà nào cũng cúng dường hết. Bây giờ mình đâu có thể là phân hôm nay là ngày này, ngày mai là nhà nọ được. Dạ thì bây giờ trong vài chục hay vài trăm chư tăng, trong coi như bao nhiêu xóm nhà, xóm làng đó, thì chúng ta chia ra, chúng ta đi theo từng từ. Hôm nay, bây giờ đi, thì đi mỗi sáng mỗi ngày, thì chúng ta biết là trong cái làng xóm, nguyên xóm đó là hộ độ cho cái chùa đó. Và chư tăng chia nhau ra đi như vậy, và nhà nào cũng muốn cúng hết. Họ coi đó là một trách nhiệm, coi như là cả chùa đó họ có trách nhiệm, họ có bổn phận để cúng dường. Và trong sự cúng dường nó thành kính và cầu mong được cúng, được cầu mong được cúng dường, cầu mong được làm phước với hàng ngày như vậy. Dầu cho là họ có điều kiện hay không có điều kiện, họ gặp vua chuyện buồn gì, nhưng đều luôn luôn Tam Bảo luôn luôn sẽ là kề cận bên chính họ, và tăng đoàn là hình bóng mong luôn luôn xuất hiện trước tư gia của họ vào những buổi sáng sớm. Thì cái tinh thần như vậy quả thật kính thưa đại chúng còn gì bằng nữa. Cho nên Đức Phật dạy phải thường xuyên nên đi khất thực và nên hạn chế cái bao tử, tức chính là chúng ta chính là kỷ niệm tu tập, phải biết khắc chế phiền não, phải biết đoạn trừ phiền não, phải biết thành tựu những thánh trí, phải biết thành tựu những cái thánh quả mà cái tâm của người tu, cái tâm của vị tỳ kheo phải hàng quán tưởng rằng ta dùng vật thực này để nuôi mạng, ta dùng vật thực này để tu hành theo đạo cao thượng, ta dùng vật thực này để tu tập một cách xứng đáng để cho họ cúng dường ta được tốt đẹp. Và chính sự nuôi mạng này, chính nhờ hương quả của Phật này, chính nhờ hương quả của người cúng dường đó, những cái vật phẩm này mới nuôi dưỡng mạng mạch này, muốn nuôi dưỡng cái mạng sống cho ta, để chúng ta phải tiến tu đạo học của mình. Thì kính thưa quý vị, thì cái tinh thần đó nó hết sức là tốt đẹp và nó rất là tuyệt vời. Và như thế thì chúng ta thấy bao đời nay, ba đời của chư Phật luôn luôn cái việc khất thực là một việc mà tuyệt đối phải có. Và cũng như là Phật thì luôn khuyên vị tỳ kheo phải thọ thực vừa chân vừa mực, và cũng như là thọ thực phải có một cái tiết độ sống, phải có một cái đời sống nó thanh lương. Con người thường chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ chậm, cảm thọ mạnh dài chậm, tuổi thọ dài. Khi mình ăn mình biết quán tưởng, khi mình ăn mình biết theo dõi cái ăn của mình, chứ không phải là ham ăn hút uống, thích ăn cái gì thì ăn cho nhiều, không thích thì không ăn, không phải như vậy. Mà ăn vừa đủ, không quá no cũng không quá đói, không thích món này mình ăn, không thích món kia thì không ăn, không phải là vậy. Mà chỉ ở đó mới giới hạn chỉ là về sức khỏe của từng vị sa môn tu tập thôi. Ý cuối cùng tức là cái gì, chính là làm sao cho mình được ly tham ly ác bất thiện pháp ở trong cái tâm tư của mình. Và vì ấy phải biết tiến tu, vì ấy phải biết chuyển hóa cái tâm mình để được tu tập tốt đẹp, để thành tựu những cái pháp thượng nhân, thành tựu được cái Phật đạo, thành tựu được cái con đường mà Đức Phật đã để lại, tức là sự thực nghiệm đó để được thành tựu. Hay chúng ta thường nghe tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Quả thật đây là những người mà đang tiến tu như vậy, hạnh phúc thay cho những người lễ bái, cho những người cúng dường, đặc biệt cho những người tu tập xứng đáng như thế. Các bạn với ngài kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều thuyết giảng về đề tài hôm nay, chắc chắn là sẽ còn nhiều điều sẽ được chư tôn đức tăng quý ngài sẽ thảo luận. Xin qua các bài giảng hôm nay, kính chấp nhận thời giảng này, trước khi dứt lời xin kính dân phật lành đến đại đức từ đại thiên vương, các vị chư tôn hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài sẽ khi hoan hỷ. Xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử, mong quý vị luôn tấn hóa trong đạo pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sanh Hải Giá.
thường kinh nghiệm là sinh hoạt dịch bệnh. Hôm nay rất là riêng chúng ta mình hãy để giúp chủ giới và chúng ta chủ mình đã giảng tích cho sự đó chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Hôm nay thì hiện vấn đề này thì chỉ có ba vị giảng sư, đó là thầy Pháp Minh, chủ tịch Tổ Nguyên và chính trị thì chúng ta sẽ luôn chuyên với nhau để mà trình bày một số những liên quan đến nội dung của bài học. Và thứ thì sau khi đã đến chủ tịch Tổ Nguyên và chủ tịch Tổ Nguyên thì chúng tôi cũng có một vài điểm chia sẻ hôm nay. Chúng tôi sẽ xin được thỉnh chủ tịch Tổ Nguyên, không biết chủ tịch Tổ Nguyên có nghe được không? Chứ không biết giảng sư của chủ tịch Tổ Nguyên ở trong rung. Nếu chủ tịch Tổ Nguyên nghe được thì xin thỉnh chủ tịch Tổ Nguyên trả lời cho câu sự tìm hiểu. Chủ tịch Tổ Nguyên ở đây tập này có dạy trong ngày nay sư lá này dạy rằng một người đó mà không biết thiết kế thật sự ăn uống, tức là lúc nào cũng ăn uống ngon quá đáng thì người đó có thể giết hại sinh vật lấy cổ không cho, thậm chí là phạm vào ngũ nghịch đại tội, tất cả đều những điều ghê gớm nhất của chúng ta nghĩ tức là cái người mà ăn uống cái gì cũng được thì người đó có thể làm rất nhiều ác nghiệp. Thì điều đó trong một cái nhãn điều này là tại sao thì có vấn đề mà buông thả được sự ăn uống mà nó có thể dẫn đến những cái hành động khủng khiếp như vậy. Thì đừng có nghĩ rằng cái ăn uống nó có thể làm ăn trong cái đồ gì, nhưng mà phải đang tham ăn nó còn có một cái bản năng gì khác nữa, nó có một cái động lực gì khác nữa. Xin cái tỉnh từ đó phần vị giải rõ cái điểm này.
Hello. Hello. Dạ anh nghe. Có hên xui. Hôm nay gặp con máy này lạ cũng hên xui với sao, nhưng mà hên nghe là được hên rồi. Thì con nhớ lại cái vị sa di đệ tử của ngài Kassapa. Thì vị này là có một lần ngày Mahakassapa ngày bị bệnh, ngày bệnh xong rồi thì cái vị học trò này đi bác, và cái người thí chủ của ngài Mahakassapa đó có hỏi, và khi hỏi được đó thì biết rằng ngài Mahakassapa bệnh, người bệnh thì cái người thí chủ nó phải cúng dường cái loại vật thực tương đối là thượng vị để cho ngài Mahakassapa dùng để mau hết bệnh. Nhưng mà ngược lại cái vị học trò của ngài Ca Sa Bá thì lại không có đem cái vật thực đó về dâng cho ngài mà ăn luôn xong rồi đó thì không có trình bạch gì với ngài hết. Và một lần đó thì sau mấy ngày thì ngài Ma Ca Sa Bá này ngài lành bệnh xong rồi thì ngài đi bát. Thì cái người ký chủ của ngài thấy ngài thì họ rất là hoan hỷ, họ thấy ngài họ rất là hoan hỷ, họ biết ngài lành bệnh rồi. Nhưng mà họ hỏi ngài là bữa hổm giờ ngài bị bệnh thì con có gửi vật thực bữa nào con cũng gửi vật thực đến ngài, thế ngài có nhận được không? Thì ngài Ma Ca Sa Bá ngài làm thinh, ngài làm thinh thì cái người thí chủ này thấy ngài đang đi xuất thực mà làm thinh vậy đó, thì người thí chủ này không biết. Nhưng mà ngài về đó, ngài mới vỡ trách cái vị học trò của ngài, tại sao mà ông lại làm như vậy, tại sao cái Phật thực mỗi ngày cái người thí chủ cúng dường cho thầy mà ông lại ăn trước, ông lại ăn hết rồi ông lại không nói cho thầy nghe. Thì quý vị biết rằng ngài Ca Sa Bá này nói như vậy thôi, một cái người tu hành thì không nên vì cái miếng ăn mà như vậy, không nên vì cái miếng ăn mà làm như vậy, không nên vì cái miếng ăn mà không có tươi với thầy trong khi người ta cúng dường để cho ngài dùng trị bệnh mà lại dùng một cách mà không nói với ngài gì lại như vậy. Thì quý vị biết cái vị Tây Di này khi mà nghe ngài nói như vậy đó thì cái vị Tây Di này rất là tức ngài, nói ngài có gì cái miếng ăn không mà ngài của mình như vậy. Quý vị biết cái vị này là đập lô đập phủ xong rồi đốt cốc của ngài luôn, đập lô đập phủ đựng nước á, xong rồi đốt luôn cái cốc của ngài rồi bỏ đi. Thì quý vị biết rằng cái vị này đi á, sau cái vị này chết á, vị này sanh vào trong cái địa ngục. Thì quý vị mới thấy rằng cái việc mà ăn uống á, mà mình thấy nó thường như vậy nhưng mà có nhiều khi nó rất là kinh khủng. Giống như là cái câu chuyện mà chúng tôi nhớ lại trong Kinh Pháp Cú ngày Ma Ca Sa Bá này có cái người học trò, cái vị Tây Di này thật sự là vì cái miếng ăn thôi mà hành động đốt cốc đốt liêu của ngài, đập lưu đập phủ của ngài như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao vì cái chuyện nhỏ nó sẽ sanh đến chuyện lớn. Hai vì cái vị này biết rằng mình ăn bữa, ăn hai bữa, ăn ba bữa gì đó, mình ăn xong mình nói với ngài nghe thì có lẽ là ngài cũng không có nói gì, ngài chỉ đầy chút xíu rồi mình nếu mình thấy mình sai rồi thôi. Nhưng mà vị này là không, vị này cho ngài đầy như vậy đó, thì vị này nghĩ rằng ngài mình có ăn mấy bữa, người ta cúng dường mấy bữa ăn như vậy thôi, đem về thay vì đưa dân cho ngài thì không có dân mà ăn như vậy thôi, mà ngài gọi cách như vậy. Thì cái vị này hiềm hận ở trong lòng, và vị này sanh ra cái chuyện mà đập lưu phủ rồi đốt cốc của ngài. Thì chúng ta mới thấy rằng cái chuyện mà nhiều khi chỉ là cái chuyện ăn dù là một bữa mà người ta cúng dường cho ngài thì mình khi mà ngài biết được thì ngài dạy cái đó là không thật thà. Không thật thà nghĩa là người ta cúng dường cho ngài thì phải nói cho ngài biết, dù có ăn rồi cũng phải cho ngài biết. Nhưng mà ngược lại cái người này lại không, và cái vị Tây Di này lại không nói, không rằng gì hết, để cho ngài lúc mà ngài hết những người đi bác thì người ta hỏi bữa nào người ta cũng dâng cái vật thực đó cho ngài dùng để trị bệnh mà ngài có nhận được không. Thì chúng ta thấy rằng cũng như vậy, quý vị biết rằng nhiều khi cái chuyện ăn uống nó không là nhiều, nhưng mà khi mà mình có cái lỗi lầm đó rồi đó thì nó rất là nghiêm trọng. Chúng tôi kể như là cái câu chuyện của cái vị Tây Di đệ tử ngài Ca Sa Bá vậy. Quý vị thấy thông tin kể là ngài khi mà được bị đốt cốc liêu như vậy đó, đốt cốc liêu như vậy chưa bị khô á, mới trình bạch cái việc mà cái vị Tây Di này nữa là quá mức độ như vậy. Thì Đức Phật ngài đó không phải bây giờ cái ông đó cũng như vậy, mà ngài kể là ngày xưa đó là cũng như vậy, cũng vì cái miếng ăn đó mà đốt cốc liêu của thầy, đốt cốc liêu của thầy cũng rơi xuống địa ngục, cũng khổ như vậy. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi có gì biết cái lỗi lầm mà trong miếng ăn thì nhiều khi nó không là gì hết, nhưng mà khi mà có một cái chuyện mà người ta biết được hoặc là có một cái sự rầy la mình thì nhiều khi mình lại sân hận lên. Mình sân hận mình làm cái việc mà đốt cốc đốt liêu đốt chùa chiền để đập lô đập phủ phá hoại cái chỗ ở của vị sư phụ mình, cái chuyện này thì cũng có. Như vậy thì quý vị thấy khi mà Đức Phật ngài nói là cái chuyện mà cái vị Tây Di này không phải bây giờ là hư hỏng mà đã từng hư hỏng như vậy rồi, thì quý vị biết rằng cái nghiệp ác đó, có nhiều khi đó chúng ta biết cái đường thường con người của chúng ta đó là do cái tội lỗi, do cái lòng tham, cái lòng tham là lòng sân lòng si. Nên khi mình biết rằng cái thiện căn bất cảnh vị, cảnh vị mình ăn á, mà quý vị biết rằng con người của chúng ta đó cũng vì ăn mà chúng ta đầu tắt mặt tối, làm kỹ năng công thương ngư tiền cánh mục, chúng ta làm đủ nghề để chúng ta có một thực chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy cũng có nhiều người họ vì ăn họ trộm cướp giết người cướp của, và chúng ta thấy rất là, chúng ta thấy điển hình là lúc nào mà khan hiếm cái vật thực đó mà người ta có thể là giết người để người ta lấy vật thực. Chúng ta thấy chuyện đó nó cũng nhiều, nhưng mà cái chuyện đó thì một lúc nào đó nó xảy ra, còn thường thường mình ít thấy. Nhưng mà thực sự ra những cái gì nó liên quan đến ăn uống mà mình sân hận, khi mà ai nó phát hiện ra được mình cũng bực bội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái vật thực ấy, nó là một cái nguyên nhân mà chúng ta sanh vào cái cõi khổ. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật từng nói con heo thích ngủ năm ăn muôn đời tiếp tục ăn năm ngàn, người muốn thích ngủ năm ăn muôn đời tiếp tục tới tranh luân hồi. Thì cũng thường là do chúng ta ăn uống mà chúng ta bị hôn trầm thị miên, chúng ta ăn bị lòng tham, rồi nhiều khi ai nói đụng chạm đến mình thì mình khởi sân hận lên. Và khi mình khởi sân hận á thì cái chuyện gì mình cũng có thể làm được hết á, chuyện gì cũng có thể làm được hết á. Nên chúng ta thấy rằng tại sao mà nói rằng cái sự tham muốn ở trong một thực chất có thể khiến chúng sanh nó tạo nhiều cái ác nghiệp lớn. Chúng ta thấy rằng cái chuyện mà mình ăn một thực nó, nếu mà mình có cái tâm mà quán xét thì mình sẽ không có khởi lên cái tâm tham. Nhưng mà nếu mà không có tâm quán xét thì mình khởi lên cái tâm tham. Thì cái tâm tham này nó thúc đẩy mình ở trong nhiều cái việc mà ăn uống, mà quý vị thấy nhiều cái việc ăn uống mà nó có thể làm cho mình cũng khốn khổ. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện mà sứ giả cái bụng á. Sứ giả cái bụng cũng có một câu chuyện sứ giả cái bụng. Cái người này đó nghĩa là thấy cái đồ ăn của vua, hoặc cái đồ ăn ngon thơm như vậy đó, vì nó bóc bụng bóc đồ ăn của vua ăn, mà quý vị biết ăn như vậy là phải bị vua giết đó. Nhưng mà lúc bây giờ là đức vua lúc bây giờ là một cái vị hiền trí, nên khi nghe cái người này nói sứ giả cái bụng á, thì nghĩ rằng vì cái bụng của người ta lao tâm khổ cực, vì cái bụng người ta lặn lội đêm hôm, vì cái bụng mà ta trèo non lặn núi xuống sông xuống biển cũng vì cái bụng thôi, nên người ta phải làm cái nghề bán mạng cũng có. Chúng ta thấy vậy, nên cái lúc bây giờ đức vua mới thấy được vị này nói lên cái sứ giả cái bụng đó, là đức vua hiểu được vấn đề này, đức vua mới không có bắt tội. Nhưng mà thường thường quý vị thấy là cái người mà đến thèm ăn quá, có thể là đồ mà họ ăn xong rồi họ có thể bị chết mà họ vẫn ăn. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà một miếng ăn mà người ta phải nhịn làm công cả mấy tháng trời để được miếng ăn, nhất là trong kinh Pháp Cú quý vị thấy là 3 năm mới được ăn một bữa ăn của vị trưởng giả, mà 3 năm làm cực khổ mới được một bữa ăn. Thế nhiều khi chúng ta thấy rằng ở trong cái việc ăn uống đó, nếu mà mình là cái người mà biết được đó, thì mình thấy rằng trong vòng luân hồi mình cũng vì ăn uống mà mình bị luân hồi ở trong cái cõi này. Mà nếu mà chúng ta thấy như cõi trời chư thiên ta ăn do các phước nên vật thực hiện ra, chư thiên ta ăn không phải lặn lội cực khổ, cũng không phải lên non trèo núi như con người của chúng ta, và chúng ta cũng làm nhiều cái nghề khổ cực rất nặng nề, mang quá về cái nợ những gì tìm được miếng ăn thôi. Nên bây giờ thì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó thì người ta làm cực khổ ta trả công bằng lễ cọc. Nên chúng ta còn nhớ, chúng ta còn hơi nhỏ, chúng ta còn nhớ đó là lúc trước ví dụ như là mình đi cắt một con lúa như vậy đó, người ta trả cho mình hai thùng lúa. À thì giờ mình cắt, mình tranh thủ mình cắt làm sao để được một con lúa để mình lấy được hai thùng lúa. À thì cũng như vậy quý vị biết rằng gì, đi lặn lội chỗ đó đó là cực khổ, mà nhiều mũi cắn rồi mùi mắt nó cắn mình đêm hôm như vậy, nhưng mà mình cũng mới tranh thủ mình cắt ra được một con lúa. À, thì chúng tôi nhớ hồi xưa là người ta không có, lúc đó có một thời là người ta không có nói đến tiền, mà người ta nói đến lúa có nghĩa là mình ngổ một tông đậu phộng như vậy đó, thì họ trả mình là hai thùng đậu phộng, ba thùng đậu phộng. Rồi mình ngổ một tông mì như vậy đó, họ trả cho mình bao nhiêu ký mì. Mà như vậy là mình cứ cắm đầu mình ngổ, ai ngủ lẻ thì lấy về sớm, còn ai mà ngủ trễ thì về trễ vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng thật sự đó, bây giờ thì chúng ta làm để tiền lãnh lương thì nó cũng giống như là tiền lãnh lương đó, là cũng giống như là lãnh lúa, lãnh đậu, lãnh bắp, người ta lãnh thôi, nó cũng trị giá nó cũng tương đương như vậy. Để làm gì, để tương đương, để mình mua cái này được, mua kia được. Còn đó, có một cái thời nào đó người ta lấy nghệ cọc, lấy ngũ cọc người ta định giá cái công. Nên lúc bây giờ chúng ta có thể chúng ta làm cái gì thì người ta cái công đó. Nên bình thường quý vị thấy rằng, nếu mà nói cái người mà ham ăn thì quý vị thấy rằng cái miệng chúng ta đó là một cái lỗ tâm sanh khởi, mà chúng ta là lỗ tâm thiệt thức á. Nó sanh lên cái miệng chúng ta, cảnh vị đó va chạm vào cái lưỡi chúng ta, và cái tâm chúng ta đó trở nên cái tâm tham, thích thú trong vấn đề ăn đó. Chúng ta không thấy được như vậy nên chúng ta cứ luân hồi hoài, nên khiến chúng ta nó tạo những nghiệp lớn. Thì quý vị biết những nghiệp lớn lao nào nó có đó, nó cũng cho ăn hết. Nhất là cái câu chuyện mà chúng tôi kể về cái ngược trò của ngày Kassapa, vị ngày đập phá lưu hữu đựng nước và đốt cái tóc của ngài. Quý vị biết rằng cái chỗ trú ngụ của ngài mà cũng đốt luôn. Chúng ta thấy cái tâm ác độc như vậy nó có, và nó đem lại cái hậu quả mà rơi vào trong khổ cảnh. Và Đức Phật này nhắc lại cái chuyện là cũng nhiều lần đối với cái người Sa Di rồi, cái người học trò của ngài Kassapa, là chỉ không phải chỉ mới kiếp này thôi. Nên đó, chúng ta thấy cái chuyện nhiều khi nó dồn vào cái chuyện mà ăn uống đó, chúng ta thấy cái người chúng ta nó có vấn đề ăn, nhưng mà chúng ta thấy những cái người mà chúng ta còn nhớ đến bữa hôm trước chúng ta coi được cái bữa ăn của Đức Vua đó quý vị biết không? Cái bữa ăn của Đức Vua có nhiều khi mà Đức Vua không vừa lòng, Đức Vua có thể giết người ta. Chúng ta thấy chúng ta có lần chúng ta coi lại những cái bữa ăn mà cũng bị vua đó, có nhiều khi đó mà chuẩn bị một cái bữa ăn như vậy có thể có một hai người chết. Mà nhất là những cái bữa ăn vua mà tiếp rước những cái quan thần, hoặc là những cái người mà gọi là những cái người mà nước khác là đến tham dự đó, có nhiều khi đó, họ làm những cái món này kia nọ đó cầu kỳ và rất là cực khổ. Và đi tìm á, quý vị biết là đi tìm những cái loại đó nó rất là cực khổ. Chúng tôi cũng như nhớ là trong đó nói đến những cái vật thực ăn mà bị lấy băng á, cái băng mà hầm ở trong đó thì nó là chuyện gian nan cực khổ. Mà quý vị biết đâu phải là ngày xưa đó người ta có thể một cái quả giải thì cái nọ người ta phi ngựa đó có thể chết một hai con ngựa để đem được cái đó về cho những cái bà hoàng, những cái người mà vua sủng ái đó. Có nghĩa là quý vị thấy chúng tôi coi thì nghe kể nhiều khi những cái trái cây mà người ta đem đi một đường rất xa, mà không có như bây giờ mới bay có xe mà chỉ có ngựa thôi, mà những con ngựa đó cởi về hoặc là nhiều khi người ta về không kịp á, người ta bị tiêu chết, nó cũng có như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, những cái chuyện ăn uống đó, đối với chúng ta mà cái người mà dễ dãi đó thì nó là không vấn đề gì, nhưng mà những người có uy quyền thế lực đó nó cũng có vấn đề. Thì những người mà học trò mà thân phận nhá, mà đụng tới vấn đề đó thì nhiều khi họ cũng đem cái tâm ác độc ra, họ làm chuyện này chuyện kia, nó cũng rất là nhiều những cái chuyện như vậy. Nên chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó khởi từ cái tâm bất thiện, từ bất thiện này lan qua bất thiện khác, và nó có thể đẩy chúng sanh nó có hành động rất là kinh khủng, có thể cướp của giết người, là có thể ám hại những người thân nhân của mình cũng có nữa. Thành ra chúng ta thấy những cái việc đó nó nó không phải bình thường như mình nghĩ, mà nó trở thành những chuyện mà lòng tham làm hại thế nhân vô vàng, lòng sân lòng si làm hại thế nhân vô vàng, hay lòng dục làm hại thế nhân vô vàng. Thì Đức Phật ngày tuyên bố người nào có lòng tham sân si và dục đó là thường hại chúng sanh. Như vậy thì quý vị biết rằng lẽ người nào mà không có chế ngự được trong vấn đề ăn uống đó, thì lòng tham sân si dục họ vẫn có như thường. Và khi mà ai đụng chạm đến họ đó thì họ khởi lên cái tội lỗi này, họ khởi lên cái tội lỗi khác và họ làm nhiều cái việc mà rất là kinh khủng. Họ có thể đốt nhà, họ có thể giết hại người khác, rất là nhiều những cái chuyện mà mình có thể thấy nó rất là kinh khủng. Thì ở trong cái câu hỏi của ngọ thì có trình bày như vậy. Bữa hôm nay thì thực sự là đi về thì rất là mệt, nhưng mà thấy vô đây thì thấy có mình tình tội với tình tội quyền tận tại cũng phản hồi cái trong này để phụ giúp. Bây giờ thì xin trả lời cái câu như vậy. Bây giờ thì xin gửi biết là cái trường hợp
sao tôi kính chào nhà sư phụ Tâm. Chúng tôi xin được thỉnh sư phụ Tâm quyền cũng sư phụ Tâm quyền đây có một cái điều mới có thể trả lời với một con số liên tục sau câu số liên tục sư phụ quyền quý vị chúng tôi sẽ có một vài chia sẻ với quý vị về chủ đề ngày hôm nay. Sư phụ Tâm quyền chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp ở các tôn giáo về tâm linh người mình. Thiết chế trong sự ẩm thực có nghĩa là mình tự không ăn món này, không ăn món kia. Cái cửa ngã con món này nó trở thành một cái hình thái rất là đặc trưng của các tôn giáo. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy trong kinh bản, ở đồ tạng, ở trong cái điểm là Phật nguyên lý, thì đặc biệt không có nói về, cũng có nói nhưng mà không có nói nặng về cái gì mà ăn, mà quan trọng là cái cách mình ăn, và trong một cách mình ăn. Thì xin mời tôi nghĩ có thể tốt nhất trong một vài điều là cái cách ăn nào mình xem như cái chế độ ẩm thực mà chúng ta thấy qua kinh nghiệm của đạo Phật xem như là đặc trưng hơn. Xin thỉnh sư phụ tự nguyện.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thanh Khai. Vậy có được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Con một lần nữa kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Trên một tinh thần của nhà Phật có thể nói rằng quá chính xác là ngài chưa tiết chế trong cái ẩm thực. Chứ không có hạn chế về những người không được phép ăn cái món này, không được phép ăn cái món kia. Không có. Mà những cái lý do mà chẳng hạn như là thế đó là nó có lý do. Ví dụ chẳng hạn giờ Đức Phật ngày dạy cho vị tỳ kheo không được ăn thịt chó, không được ăn thịt rắn, không được ăn thịt beo cọp vân vân. Bởi vì ăn những cái thịt đó nó tiết ra cái mùi khi mà sống ở trong rừng nguy hại cho cái mạng sống của mình. Chứ không phải là không ăn được cái những cái thứ đó. Rồi chúng ta thấy tự nhiên mà nó là người tu ăn thịt chó thế nó nghe thế nó vô duyên. Nhưng điều quả thật là nó có cái không được ăn là tại vì sao? Chó nó gặp người ăn thịt chó thì nó ghét lắm, và nó nghe cái mùi đó nó không thích, nó sủa, nó cắn, nó giết hại chúng ta. Thì đây là một điều mà chẳng hạn như chúng ta thấy cái mùi thứ thịt cấm đó, trong cái đôi khi mà đối với các vị mà có thể dùng mặn được đó. Còn ngược lại và quả thật thì Đức Phật này dạy cái sự tiết chế hay cái sự cấm là cái gì? Để cái sự tiết chế vật thực đó để nằm nó có cái lợi gì, có lợi cho sức khỏe thì có cái thời gian để tu tập, chứ không phải là không được ăn món này, không được ăn món kia. Ở đây tinh thần của Phật chúng ta nhớ, vì vậy bình bát cơm của ngàn nhà. Cho nên hôm nay một vị tỳ kheo đi ngang nhà của quý vị, các món ăn ví dụ quý vị thành thật ra, thí dụ bây giờ Đức Phật ngày đi qua đi ngang nhà chúng ta và chúng ta đang có một miếng cơm ở dưới miếng cá chúng ta đem ra cúng dường ngài, ngài vẫn nhận để ngài dùng. Sở Đức Phật ngài không chấp nhận, tức là không nên ăn dùng cái thịt sống, thì bởi vì nó có nguy hại cho sức khỏe, và cái điều đó nó không dùng như vậy thì nó không đúng cái cách của cái vị tỳ kheo. Chứ còn phải nói rằng là là cái cách ăn của mọi người thì nó đúng hơn. Khi mà nhận cái Phật thực về, ăn làm sao cho nó đúng, chứ không phải là kiêng cử, cách kiêng cử món ăn, mà cách ăn làm sao cho nó đúng. Chứ cái kiêng cử thì nó rất là ở các cái tôn giáo khác. Kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài dùng cái món ăn sau cùng, tức là của thợ rèn, coi như là chuông đá, đó là món ăn thịt heo rừng, món ăn cuối cùng của Phật. Nếu như trong kinh văn Pali tức là Sukara mà, Sukara tức là thịt con heo đó, mang sát Sukara tức là thịt heo đó, thì ở đây chúng tôi nói như vậy thì muốn nói cho quý vị biết rằng là cái món ăn đối với cái người tu nó không phải là một vấn đề, mà cách ăn nó là vấn đề. Ăn làm sao? Ăn phải có sự tiết chế, ăn phải có một cái sự quán tưởng, ăn phải có một cái sự hiểu biết, ăn vừa đủ, ăn vừa phải. Thì sự tiết chế trong ẩm thực đó chính là ăn không quá phải, không quá no, mà ăn không có thể là nói là ăn bằng cách tức là mình thưởng thức cái món ăn. Bởi sự tiết chế đó làm cho lòng tham đừng có khởi sanh. Chứ thường thường thì chúng ta, nếu như chúng ta ăn cái món thịt mà chúng ta dùng một những cái món chay khác mà nó lại là giống thịt, thì như vậy thì có tiết chế không? Thế đây thì tùy cái tinh thần của quý vị suy nghĩ. Tinh thần của nhà Phật là tu, ăn để mà tu, chứ không phải tu để mà ăn. Mà chúng ta hay làm lẫn chỗ này. Cho nên cái cách ăn đó là quan trọng. Cái cách ăn để mà tu, chứ không phải tu để mà ăn. Ăn để mà tu tức là để nuôi dài, để kéo dài cái mạng sống. Cho nên ăn vừa đủ, ăn vừa phải, ăn biết tiết chế, ăn biết coi như là biết tiết chế, coi như là quán tưởng, ăn biết rằng mình đang ăn để vị ấy không bị tham đắm, vị ấy không bị tham đắm với vật thực, không bị chìm đắm với cái vật thực ở trong tâm của mình. Rồi coi như là thích món này ăn món kia. Chẳng hạn như chúng ta thấy ví dụ như cái sự tiết chế vật thực thì đối với chư tăng khi mà dùng thì ăn còn 3 miếng nữa, hay là còn chúng ta tạm gọi tức là còn vài miếng nữa ăn, không để cho mình nó nốc ăn, tức là ăn đó, rồi đi nó cũng khó chịu, rồi đứng nó cũng khó chịu, nằm nó cũng khó chịu. Bởi vì đây tính là cái phong cách, cái cách của người tu ăn, tức là rồi xong dạy đi kinh hành một chút xíu để cho tất cả mọi cái tứ chi, cái hệ thống tiêu hóa đó nó được vận hành và nó được lưu thông, thì sau khi đó chúng ta đổi cái tư thế để chúng ta có thể nghỉ, hay chúng ta học, hay chúng ta tu thiền, hay ngồi thiền, hay là nghỉ tịnh, ngồi nghỉ trưa một chút xíu. Thì cái cách đó, cái phong cách đó rất là đẹp. Và ăn đối với thịt heo, ăn ít, ăn trong cái sự quán tưởng, ăn trong cái nhai rất là chậm rãi, rất là chánh niệm. Ăn họ biết họ đang ăn, nhai thật kỹ. Thứ nhất, khi biết tiết chế, khi có phong cách ăn như vậy thì chứng tránh đi cái sự bệnh hoạn. Mà chúng ta thường thường ăn rất là lẹ. Chúng sinh thường thường cái cuộc sống của hiện đại ấy, ăn rất là lẹ. Mà trong kinh văn Đức Phật này dạy ăn phải đúng cách, tức là ăn phải biết nhai, biết mình đang nhai. Khi mà biết mình đang nhai như vậy thì thời, tức là ở đó chúng ta nhai nó vừa phải. Còn cái sự kiên cử thì hoàn toàn Đức Phật này dạy trong cái kinh điển thì dạy thì thường đến cách ăn. Mà hồi nãy chúng tôi đã có nói đó, cách phong cách ăn như thế nào, ăn không có được khép miệng, ăn không có được như là nói chuyện trong khi vật thực còn trong miệng, rồi ăn không được mà coi như là hấp, tạo ra một cái trạng thái nó rất là khó chịu. Còn nghe không ạ? Dạ cảm ơn như không, dạ cảm ơn mình hiểu. Cái cách ăn đó, cái phong cách ăn của người tu nó rất là khác chứ người đời. Thì đó chính là được Đức Phật dạy, tức là bởi cái gì, cái oai nghi thấy hạnh của người tu, đó là một cái phong cách ăn mà liên quan đến cái gì, đến cái luật tạng. Đó tức là ăn phải đúng ăn thì cũng phải có nơi, có chốn, có chỗ đàng hoàng. Chứ vị tỳ kheo không thể nào ăn mà vừa đi mà vừa ăn, rồi vừa cầm cái này ăn cái nọ, thì phải ngồi xuống, phải có một cái oai nghi tế hành. Rồi khi mà không phải là kiêng cử những cái món ăn, mà biết được những món ăn nó có tác hại và nó có tác dụng như thế nào. Chẳng hạn như là không được ăn thịt sống hay không được ăn cái thịt độc, nó nguy hiểm cho cái sức khỏe, nó nguy hiểm cho cái mạng sống. Chứ không phải là kiêng cử, thật ra không kiêng cử. Bởi vì ở đây ăn theo cái gì? Chúng tôi thường nghe nói đó Đức Phật Ngài dạy ăn theo cái tâm tình nguyện. Sự thật ra mà nói, Đức Phật Ngài không có dạy một cái giới luật nào mà ăn chay đâu quý vị. Cho nên không kiêng cử. Lật ở trong kinh của Nam Truyền không nói, bây giờ lật kinh của tứ phần ngũ phần của bên Bắc Truyền cũng vậy nữa. Còn cái mà thọ giới mà ăn chay đó là về sau, chứ còn trong tinh thần kinh điển không có. Dạ, trong tinh thần coi như là Hán Tạng đó không có. Dạ, không có giới gọi là giới, từ như ngày cấm chỉ là có đó là không có cái giới gọi là ăn chay. Nếu mình Hán Tạng mà nó mang tính nguyên thủy, chứ còn nếu mà Hán Tạng mà nổi gì hơi thì không nổi rồi. Dạ, vì vậy cho nên cách ăn của Phật pháp đó chính là ăn một cách, tức là có chánh niệm, ăn một cách đúng pháp, ăn mà biết cái sự tiết chế trong cái ẩm thực của mình, tức là khi ăn biết tiết độ, ăn biết quán tưởng, thì đó chính là cái cách mà Đức Phật này dạy. Còn cái gì mà kiêng cử cái món này kỳ cái món kia, đó thì là không có trong tinh thần mà gọi là cái sự tu tập. Dạ, xin lỗi, không có trong tinh thần mà lời Phật dạy trong tâm thành chánh niệm. Dạ, kính bạch thầy, sao có được điều xin thưa toàn như vậy? Nếu có cái gì điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Và sau câu trả lời của chúng ta là Phật năng và chân thật tự nhiên. Và chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một vài điểm này là ở trong thiền viện, ở trong các thiền viện như là những nơi tu tập thì chế độ ăn uống được đưa ra như là một trong những cái hình tổ chức quan trọng ảnh hưởng đến cái sự tu tập. Và chúng tôi cũng có ví dụ là tại Thái Lan tại Thái Lan thì trong cái truyền thống là lâm văn các vị điều hồ ngà thì các vị có cái lời nguyện là đi khất thực, mỗi ngày đi khất thực, ngay cả các vị về tới thành phố thì các vị cũng khất thực. Ở chùa cái việc mà trái đăng thì dĩ nhiên là cũng có, nhưng mà việc đi khất thực hàng ngày cho như là một cái sự thể hiện sự tinh tấn. Rồi ở trong những thiền đường đã bị hành trình quyết định trước thì những trường hợp trường thiền của ngài ở trong cha đó, thì thay vì có buổi sáng và buổi trưa thì đến sau một bữa ăn rất là có một tiết kiệm đi khất thực về chính giờ ăn. Và khoảng 10 giờ xong đó thì buổi chiều khoảng 3-4 giờ cũng mất. Và thứ gì trong một số lớn các cái nơi mà tu tập thiền thì định và chúng tôi biết ở trung tâm thiền là giản dị thích hợp đầy đủ dinh dưỡng cũng là đầy đủ cái nó không quá sớm không quá nhiều cho một cái vị thiền sinh. Thì chúng ta thấy rõ rằng là vấn đề ăn uống nó ảnh hưởng đến của con người. Điều đó chúng ta cũng có phủ nhận được. Điều đó chúng ta còn hoàn toàn phủ nhận là sự ảnh hưởng của phụ có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nhất định chỉ xảy ra mỗi ngày. Nên trong cái sự huấn luyện về sự tu tập đó, thường là anh không có đề cập đến sự ảnh hưởng như là trong Uvada Parimokkha hết. Thì có đó là thiết kế trong sự ẩm thực. Thiết kế sự ẩm thực là ở đây chúng ta có đời sống của chúng ta và muốn được an lạc, muốn được nhẹ nhàng, muốn được chung đống thì vấn đề ẩm thực nên được tổ chức lại. Và có một điểm nữa mà chúng ta tìm thấy đây là một sự việc mà thứ gì trải qua rất là nhiều đối với các vị thiền sinh, là một khi vị thiền sinh bình thường thì có lẽ là không có chú trọng được nhà nữa, nhưng mà rồi tới lúc mà vào tu tập thì tự nhiên cái gì nó cũng hạn chế. Thí dụ như là những chỗ tu tập thì không có TV, không có điện thoại, không có chơi game, không có internet, không có cái gì hết. Thì còn một cái thứ nhỏ duy nhất mà mình cảm thấy mình thưởng thức được, đó là vấn đề ăn uống. Chúng tôi gặp rất là nhiều cái hồi ký của những vị tu tập đó, thì ở trong đời sống tu tập có hai cái chuyện mà làm cho những cái thiền sinh bị chi phối nhiều, là ngủ và ăn. Bởi vì cái ngủ hạn chế nên chi các vị thiền sinh thường thiếu ngủ và rất là mong với lời đi ngủ, mà người hiền thì cũng không cần chi phối. Một vị thiền sinh mà thuần thục thì phải có nã lạnh để đứng đầu với cái sự buồn ngủ. Và điều thứ hai là nếu đạn ngủ mình nhìn thấy cái gì, chúng ta có nhiều thứ để ăn bản tầng cũng được thì nó thay đổi không ngon. Nhưng mà với một vị thiền sinh mà ăn một ngày một bữa đó, thì bữa sau mấy giờ ăn cơm thì ăn cái gì ngon đó, nó lạ lắm. Chúng tôi có nói chuyện với nhiều người bạn tu cùng ở chùa Thanh Sa, là hồi xưa các vị rất là kém, các vị kém ăn ghê lắm. Nhưng mà khi mà vào trong thực thiền đó, thì tự nhiên cái sự thiết kế ít lại đó, nó làm cho mình cảm thấy mình thèm ăn và ăn rất ngon. Và có thể cái mong đó nó làm cho cái là nó là sự hưởng thụ hợp pháp. Tại sao mình đâu ai cấm mình ăn đâu, mà mình ăn thì cảm thấy ngon miệng, cái đó là sự hưởng thụ. Và chính chúng ta có cái phiền não nó sinh khởi. Thì chúng ta phải nói một điều rằng ở trong cuộc sống mà những cái Phật tử sống ngoài đời có gì khi không quan tâm gì ăn uống, một cái tâm linh hoặc là xong năm được làm giàu, hoặc là đặt nặng những người tình yêu, hoặc về là giá là đặt nặng cái nghề nghiệp, do đó ăn là hàng thứ yếu. Nhưng khi mà chúng ta ngồi xuống để tu tập, ngồi xuống được hạn chế lại, thì lúc bây giờ biết được ăn uống nó trở thành một chi phối, một ám ảnh, một sự chi phối rất là lớn về đời sống của chúng ta. Và không có một vị thiền sinh nào thực thụ, không có vị thiền sinh nào tu học thực thụ mà thiếu cái cách để mà nắm chuẩn về ăn uống. Nó có nhiều cách để chúng ta giảm bớt cái sự ham muốn ăn uống. Ví dụ như là mình là người sống nhiều tình cảm, mình nghĩ đến cái sự cơ khổ của những người họ phải lo lắng cho mình. Ví dụ như mình ăn ngày bao bữa, hay là ăn món này món kia thì có thể khiến cho những người có cái chuyện lo cho mình họ cảm thấy vất vả. Nói có ăn vất vả cái đó là cái mình nghĩ đến họ. Hay là có người giáo dục về cái sự bất tình của tập thực, mình thực chi mình để bên ngoài thì sẽ cái đụng những người mình nhai vào mình nuốt vào mình lỡ mình nuốt ra thì thấy nó rất là bất tình. Sự giáo dục cho sự bất tình. Ngày nay thì thứ gì vấn đề ẩm thực nó lại nghe ra một chữ mới, đó là liên quan đến sức khỏe. Liên sức khỏe chúng ta bị khói tô, bị đường, bị mình nhiều quyết định về đó ẩm thực. Nghĩ như vậy thì chúng ta cũng có thể khải nghiệm giảm thiểu được. Một cách mà chúng ta có thể xây dựng nhà ơn ở trong bữa ăn, thì mình hãy quán chủ để mình giảm bớt cái lợi đối với người tính tính thiết. Nếu Phật ngày khuyên là người tu á, thì nó sống nhờ là sự hỗ trợ của người đàn ông tính thiết. Nhưng mà nếu mà mình ăn uống mà mình giữ thì cái đó như là cái thiếu nợ, và cái thiếu nợ thì sự lớn chuyện chứ không nhỏ chuyện. Thành ra để không để giảm bớt sự thiếu nợ đó thì mình ráng mình quán chủ và quán chủ khi ăn. Nói chung là mình phải có ý thức được mình làm cái gì đối với cái việc ăn uống của mình. Nó hoàn toàn nó không có đơn giản. Chứ mình nghĩ cho phương diện này thì mình pháp dạy cho chúng ta rất là nhiều. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị công nhân và cộng đồng hôm nay. Và phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai bản tin. Một bản tin quý vị đã nghe rồi, đó là lần này chúng ta nhắc về chương trình lễ trái y cũng như là lễ tưởng tượng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huệ Giác, và cũng có khóa tu học mừng mùa này. Và chúng ta cũng bản tin khác của cô Nhi Quan chuyển dịch ở chiến ngữ. Nhưng mà trước khi lễ quý vị hai bản tin này thì chúng ta nhắc tất cả quý vị cùng thông tin, đó là ngày mai này, ngày chủ nhật ba tây tháng 11 ở tại Bắc Mỹ đổ sang nhiều mới, cũng là giờ cũng mùa đông. Và cái đổ sang như vậy đó, nếu mà chương trình sinh hoạt ở trung ương không đổi giờ đó, thì ở tại Mỹ là phải thức quá sớm, mà ở tại Việt Nam thì lại thức trễ. Và anh đã cùng nghĩ hôm qua đó, thì chúng ta có cái lệ là vào mùa đông thì chúng ta ngủ quên chỉ có một chút, tức là bên ngày dưới thì chỉ có thức sớm chút thay vì một kia 7 giờ, bây giờ là 7 giờ rồi, thì một kia 8 giờ bây giờ ngủ thành 7 giờ rồi. Và hoàn mãn là thay vì 9 giờ thì 9 giờ rồi. Thì ở Việt Nam á thì là trễ một nửa tiếng, thì nhiều bộ khi bắt đầu 8 giờ thì bây giờ bắt đầu 8 giờ rồi. Chúng tôi chắc quý vị để quý vị quan điểm lưu ý chúng ta. Còn bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe bản tin do cô Như Quan chuẩn bị, nói về sự tấm lòng mình vừa áp dụng ở tại một nhà hàng ở tại Hoa Kỳ. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài của quý vị qua lời của quý vị ở chúng tôi đang tập trung các. Không biết là có gì thực tế nào có thể giúp điều kiện để đặt cho tấm lòng người đang xin người người cô từ bên.
Dạ nam mô Bố Thầy Giá, con thành tâm kính đảnh lễ và tri ân thần tọa nhất đẳng, con xin được điều khuyết cho cô Lâm Trang Nguyệt và cô Vô Thường ạ. Bản tin Phật giáo số 3242 do cô Như Quan dịch. Sự tĩnh lặng được phục vụ cùng với thực phẩm tại một nhà hàng ở Hoa Kỳ, New York, USA, ngày 9 tháng 10 năm 2013. Im lặng là vàng, ít ra đó là điều một nhà hàng tại Hoa Kỳ học được từ những chư tăng Phật giáo tại Ấn Độ. Ăn, eat, là tên một nhà hàng tại Twin Point gần Brooklyn, đang phục vụ các bữa ăn gồm 4 món, không có hóa chất, sử dụng các nguồn thực phẩm địa phương, nhưng không cho phép trò chuyện. Vị bác trưởng của nhà hàng quyết định tổ chức sự kiện nhai trong sự im lặng hoàn toàn, vô số sự loạn động mà người ta gặp phải trong khi ăn. Bị đe dọa bởi sự trừng phạt phải kết thúc bữa ăn tại băng ghế bên ngoài nhà hàng nếu họ nói chuyện, nên thực khách chịu im lặng. Tôi không mong đợi một ai làm hỏng sự kiện này, ông Newman nói. Tôi muốn tái lập sự quan hệ giữa không gian và thực phẩm, và chuyển hóa nhà hàng ăn thành một nơi hơn cả một nhà hàng qua hàng loạt buổi thức trình và trình diễn nghệ thuật. Ông cũng sẵn sàng đón nhận những đề nghị về các sinh hoạt mới mẻ mà công chúng muốn. Nhà hàng tọa lạc tại số 124 đường Meserope. Bản tin đến đây là kết thúc. Chúng con kính cảm ơn cô Như Quan đã giúp trình bày bản tin. Chúng con thành tâm kính tri ân quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ đây chúng con kính hành lễ cung thỉnh thần tọa giúp đỡ từ bi hoan hỷ trở lại để tiếp tục điều hành chương trình. Nam mô Buddhaya.
Cảm ơn cô Như Quan đã giúp chúng tôi rồi. Cảm ơn cô Tư. Thế thì năm nay vào dịp lễ dỗ đầu năm của thầy nhé. Chúng tôi có tổ chức một khóa tu mỗi ngày. Và riêng về khóa tu này thì chúng tôi thực tập rất là nhiều về đời sống xuất gia vô vi. Chúng tôi có thể thực tập buổi sáng cùng với chúng tôi và một số chuyên gia sẽ trực tiếp chỉ hướng dẫn cho khóa tu này như thế này. Khóa tu này sẽ bắt đầu vào từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 17 tháng 11 và ngày cuối cùng sẽ là ngày lễ mở đầu tức là lễ tiên trung của khóa tu quốc gia. Không biết là quý Phật tử tôi cũng có thể nào có thể đọc cho thưa mẹ xin quý Phật xin mời cô Quang Trung đọc cho thưa mẹ lễ tái thi lễ tiên trung và khóa tu.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa sắc đẳng. Sau đây con xin phép đọc thư mời đại lễ tăng y Katina và lễ tử tường đại lão hòa thượng Thích Thổ Giác. Thánh Phúc đã gần một năm kể từ ngày hòa thượng Thích Thổ Giác ra đi, khi tăng xa lần, nghịch lý tổ chức dỗ đầu của ngài cùng với đại lễ tăng y Katina tại chùa Pháp Luân. Năm vừa rồi chính hòa thượng thọ Y Katina 9 ngày trước khi ngài duyên tịch. Lễ tăng Y Katina là đại lễ duy nhất trong Phật giáo được Đức Phật chính thức ban hành từ khi ngài còn trụ thế, hoặc theo truyền thống tiêu Phật quá khứ. Một Y Kasa tiêu biểu được dân cúng đến đại chúng tỳ kheo tăng, nghi thức cúng y, thọ y và giao y phải đúng theo luật nghi ghi trong luật tạng. Đại lễ tăng y là một thể hiện tinh thần thống lý đại chúng của tăng bảo. Năm nay đại lễ tăng y tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày thứ nhật 17 tháng 11 năm 2013, chương trình khởi sự từ 10:30 sáng. Lễ tiểu tường hay ngày dỗ đầu tiên của hòa thượng Hổ Giác cũng được tổ chức ngày cùng ngày. Ngoài nghi thức cầu nguyện cho hai truyền thống Nam và Bắc Tông, còn có phần phát biểu của Chư Tôn Đức và quý cư sĩ về hành trang và di sản tinh thần của một bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam đương đại. Lễ tiểu tường cũng chính thức đánh dấu chương trình hoạt động pháp khí, sự bố thí tối thắng kéo dài 12 tháng cho đến lễ đại tường. Khóa tu học 7 ngày từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013 mang hai mục đích: giới thiệu cách tu tập bản thân y cứ trên kinh Pháp Cú và cũng tạo phước cúng dường đến hòa thượng Hổ Giác nhân dỗ đầu tiên của ngài. Ngoài ra trong thời gian này cũng có phần hướng dẫn xuất gia gieo duyên cho những thế tử muốn làm quen với nếp sống thiền môn. Chương trình tập chú vào năm trọng điểm: tìm hiểu và ứng dụng kinh Pháp Cú, tụng đọc kinh Phạn Ngữ, làm quen với tăng tứ, thực tập thiền tứ niệm xứ và sống trong tinh thần hòa hợp chúng. Nguyện cầu Phật pháp tương minh pháp giới hữu tình đồng ăn kim lợi lạc trụ trì tỳ kheo Thích Rắc Đẫm kính mời. Dạ báo thư mời đến đây đã chính dứt, con xin xuống mít và kính thỉnh thượng tọa Rắc Đẫm tiếp dẫn chương trình ạ.
Sẽ có một người ta
Bang, bang, bang. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Bồ Tát Thâm xin được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha giá. Và ngày mai là ngày bắt đầu từ ngày mai room của chúng ta sẽ đổi giờ sinh hoạt theo chu kỳ của giờ mùa đông ở Việt Nam sẽ trễ hơn 30 phút và Bắc Mỹ thì sớm hơn 30 phút. Kính mời đại chúng tham dự. Nam mô Bụt Tha. Yeah.